Ngược về thời Minh, chương 307-1, nhân tận kỳ tài 1, góc truyện audio.com, ha ha ha. Chu Hậu chiếu tay cầm tin thắng trận cười vang. Xuyệt, khẽ thôi, đánh thức đại nhân rồi kìa. Đường Nhất Tiên quay người lại lườm y một cái có chút không vừa lòng. Xuyệt, ồ ồ, Hoàng thượng chính đức thu lại nụ cười, gión ra gión rén bước tới gần thấy bé con đang nằm trong nôi. Hai bàn tay non nớt ôm lấy đầu, vẫn ngủ rất ngon lành, liền gật đầu hài lòng nói. Ừ, bỏ tay ra thì tốt hơn, trẫm cứ thấy ấu nương buộc thẳng hai tay con lại khi ngủ lại khó chịu khắp người. Con thế này có phải tốt biết bao không, đúng là nể mặt trẫm thật đấy, ha ha, trẫm cười như thế mà cũng không tỉnh. Đúng rồi, chuyện gì mà vui thế? Chẳng phải loạn dân Thanh Châu Sơn Đông gây rối sao, đã dẹp xong rồi à? Đường Nhất Tiên dùng ngón tay nghịch bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hầu gia nhà họ Dương. Dù đang trong giấc mộng nhưng tiểu hầu gia cũng rất tự nhiên cầm lấy ngón tay nàng. Đường Nhất Tiên bị nó nắm chặt cũng không dám động đậy, đầu không ngoảnh lại nói. Chắc là chưa, Dương Khanh không ở đây, chuyện này trẫm giao cho Lưu Cân. Ngoài Dương Khanh ra cũng chỉ có Khanh ấy là trẫm có thể tin tưởng được. Hoàng thượng, người là chủ thiên hạ, những chuyện nhỏ người cũng nên bớt quan tâm một chút. Nhất Tiên, trẫm thấy Dương Khanh nói đúng. Chính vì là chủ thiên hạ trẫm mới không thể tự làm việc, nếu không chắc trẫm mệt mà chết mất. Thiên hạ cũng không cai trị tốt, bách tính không hiu, trẫm cần biết nhìn người, biết dùng người thì mới có thể làm một anh quân minh chủ. Nàng xem trẫm giao hết việc cho Dương Khanh, từ bắc vào nam, sáu phương tám hướng. Trẫm mới kế vị được một năm, công lao quân sự hiển hách như thế này có mấy vị hoàng đế bì được. Nội chính do Lưu Cần quyết, hắn làm cũng rất tốt. Thời gian này đánh trận liên miên, ngân khố trống rỗng, hộ bộ chỉ biết kêu nghèo, cũng là Khanh ấy thay trẫm giải quyết, đang nghĩ rất nhiều diệu kế mới giải quyết xong việc lớn. Trẫm có cánh tay phải tay trái như thế mới nhẹ người được một chút. Đường Nhất Tiên định nói nhưng lại thôi, nói thầm, người đúng là ham chơi, cho người nắm triều đình lo chính sự mà chả để tâm gì cả, lại còn tìm lắm lý do. Đường Nhất Tiên thỉnh thoảng cũng có nghe đến chuyện Lưu Cân lộng hành vô pháp. Không phải nàng không muốn khuyên can, nhưng cho dù thần tử trung gian hiền ác, nữ nhân nhúng tay vào chuyện triều chính là đại kỵ. Hơn nữa Dương Lăng với Lưu Cân quyền lực ngang hang, dù có nói thẳng hay khuyên can nhẹ nhàng, để chính đức chế ước phân quyền đối với Lưu Cân, thì e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng tới Dương Lăng. Đường Nhất Tiên chỉ đành giữ trong lòng, chính đức trơ mặt bước đến nắm lấy tay kia của nàng nói. Nàng đồng ý gả cho trẫm sớm hơn, thì chẳng phải trẫm sẽ yên tâm sao? Mỗi sáng lên chiều làm xong công việc sẽ quay về với nàng, cùng nhau đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ vẽ tranh, cùng nhau cố gắng có một đứa con. Đường Nhất Tiên vốn nghe rất ngọt lòng, nhưng nghe đến cầu cuối thì mặt đỏ tưng bừng, vội rút tay lại vỗ nhẹ lên vai y. Căn phòng bỗng yên lặng trong chốc lát, Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng vuốt má đứa bé, dưới ánh nhìn của Trinh Đức lòng càng thêm xôn xao. Nàng nhìn tấu chương trong tay Trinh Đức nói lảng sang chủ đề khác. Ngươi còn chưa nói rốt cục có chuyện gì mà vui đến vậy? Ồ, là chuyện Tự Châu Tư Xuyên, phản loạn đã được dẹp. Xem ra trẫm lại phải tế miếu cáo tổ tông rồi. Thủ cấp của ba cường đạo đã được đưa đến kinh thành. Công tích vĩ, góc truyện audio.com, đại các tiên hoàng đại minh chưa hoàn thành cuối cùng cũng hoàn thành trong tay trẫm, nàng nói trẫm có vui không? Hả, vậy chắc Dương đại nhân phải hồi kinh rồi. Đường Nhất Tiên đột nhiên bất ngờ nói lớn, rồi lại vội vàng đẩy nôi. Con yêu, ngủ ngoan nhé, không phải gì gọi con đâu, là gọi ba con thôi. Nàng nói đến đây liền phì cười, rồi lườm Trinh Đức một cái sẵn giọng. Chàng đặt cái tên này là gì, đến giờ thiếp vẫn thấy không tự nhiên. Có gì mà không tự nhiên chứ? Trinh Đức Dương Dương tự đắc đứng dậy nói. Con nuôi của ta gặp người cao hơn nó một bậc, dù y có là vương hậu công khanh thì đều phải cam tâm tình nguyện gọi nó là đại nhân, hi hi, phải không nào đại nhân? Đứa bé đã tỉnh, mở to đôi mắt trong suốt tận hưởng sự vuốt ve nhẹ nhàng của Đường Nhất Tiên. Trinh Đức hớn ha hớn hở bước tới gần, bỗng nhiên đứa trẻ khóc òa lên. Oa oa oa, không được rồi, nàng mau đi tìm mẹ nó đi, trẫm sẽ dỗ nó, mau lên. Nhìn thấy thế Trinh Đức tay chân luốn cuống nói. Đường Nhất Tiên vừa buồn cười vừa tức giận đánh y một cái, rồi vội vàng đứng dậy chạy đi. Trinh Đức đang học bọc tã, bế trẻ con không phải chuyện chơi, y cẩn thận ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng lắc lư dỗ dành. Dương đại nhân ngoan, Dương đại nhân là ngoan nhất, con nể mặt trẫm đừng khóc nữa có được không? Dương đại nhân chẳng thèm nể mặt, không những thế còn gào to hơn. Đường Nhất Tiên chạy ra sân vừa may gặp Cao Văn Tâm, thấy bộ dạng hớt hải của cô, Cao Văn Tâm cười hỏi. Nhất Tiên, chạy nhanh thế làm gì? Đường Nhất Tiên cười thở gấp nói. Tôi đi tìm ấu nương tỷ, đại nhân tỉnh rồi đang khóc kia kìa, hình như là đói sữa. À hát, à, đúng rồi, đại thắng Tư Xuyên diệt phỉ, Dương Đai Nhân sắp về kinh thành rồi. Đường Nhật Tiên vừa chạy vừa nói, vội vàng nói xong thông tin này liền rẽ qua khúc hành lang rồi biến mất. Cao Văn Tâm bị thông tin này lam chân đông, đôi chân hạnh phúc rung lên. Chàng sắp về, Cao Văn Tâm vẫn luôn đếm ngón tay qua ngày tháng, càng gần tháng 10 lòng nàng càng lo lắng. Mấy tháng không gặp rồi, thế nhưng trong những giấc mơ gần đây lại tràn ngập hình bóng chàng. Chàng ôm chặt lấy eo nàng trên con thuyền nhỏ dập dềnh trên những ngọn sóng xanh biếc, một nụ hôn say đắm ơ nơi chơi xanh nước biếc liên thanh một dài. Hơn nữa lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ấu nương khi ôm đứa con mà chính tay nàng đỡ đẻ, lòng nàng liên mê mẩn. Niềm hạnh phúc làm mẹ làm vợ, có người thương có người yêu nàng đều chưa từng được trải qua. Dương Đai Nhân vô tâm kia chỉ để lại một câu là đi đến phía nam, mấy tháng dòng cả một mảnh thư cũng không viết cho nàng. Nghe người ta nói ở phương Nam Trang không chỉ ngày đêm dẫn theo Đại Lâu Nhi, mà còn có một tiểu mỹ nhân của Phật Lang Cơ Quốc. Ôi, vạn kiểu phong tình của Khởi Vận thì ta học không nổi, nhưng chẳng nhẽ lại không bằng cả một người con gái nước khác sao? Người phương Tây cũng không phải ta chưa từng gặp, Na Na, Liễu Liễu cũng hay đến nhà bọn họ, mũi cao, mắt sâu và xanh, nhìn cũng được. Nếu như ngủ trên gối nửa đêm mở mắt chăng phải dọa chết người sao? Cao Văn Tâm đang nghĩ đau xót thì nghe thấy một tiếng kêu rên của chính Đức Hoàng đế. Người đâu, Dương Đai Nhân lại tè dầm lên người ta rồi. Dương Lăng cũng đang nhơ nha, nhờ đến thê thiếp xinh đẹp của hắn, còn cả song nhi nữ nữa. Hành trình Tứ Xuyên hiu kinh vô hiểm, đã tìm ra bí mật của Kim Chuyên, việc tạo phản không liên quan đến Thục Vương. Ban, góc chuyện audio.com, thần ở Ba Thục cũng không có gì nguy hiểm, ở đấy hai ngày La Đa khởi giá về kinh cách chương.